Chương 308, Cố Tử Duyệt sinh em bé, 1, chương 308, Cố Tử Duyệt sinh em bé, 1. Tham gia chinh phạt Thương Cung, đánh thăng quốc chiến các lộ tướng lĩnh sẽ tại gần đây lục tục đã đến hoàn thành. Đến lúc đó, đế quốc đều sẽ cử hành phong thưởng đại điện. Hoàng đế sẽ đối với các lộ tướng lĩnh tiến hành trắng trợn phong thưởng, phong quan phong tước. Nhưng, thái tử đột nhiên qua đời, đem việc vui biến thành việc tang lễ. Hoàng đô bên trong, cất tiếng đau buồn nổi lên một phía. Cung nữ, bọn thái giám tất cả cúi thấp đầu, thần sắc bi thương qua lại hoàng đô trong, vội vàng chuẩn bị tang lễ thứ gì đó. Hoàng đế Cố Nguyên Chương ngồi liệt tại trong ngự thư phòng, trong vòng một đêm trận nhìn đầu, trong mắt bi thống cùng phẫn nộ xen lẫn. Hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ, màu trắng tơ lụa theo gió tung bay. Tang lễ vào cái ngày đó, hoàng thành đại lộ bị bầy người chen lấn chật như nêm cối. Hoàng gia cấm vệ quân thân mang áo tơ trắng, nét mặt nghiêm túc, duy trì lấy trật tự. Linh cứu do tám ngựa thuần trắng tuấn mã lôi kéo, chậm rãi hướng về ngoài thành tiến lên. Linh cứu chi thượng, bao trùm lấy hoa lệ gấm vóc, thêu lên biểu tượng thái tử thân phận tôn quý đồ án. Hai bên đường phố, văn võ bá quan cùng nguyên bản đến hoàng thành tham gia phong thưởng đại điện các tướng lĩnh quỳ xuống đất tiến đưa. Mấy ngày trước, cũng muốn đến hoàng thành tiếp nhận phong thưởng Cố Cao Húc, còn chưa đi ra yến đô, liền bị Yến Vương Cố Đệ túm trở về. Yến Vương Cố Đệ dường như trước kia nhi hiểu rõ cái gì, sớm thế nhi tử nghĩ một phong nghỉ bệnh tấu chương đưa lên. Bằng không, hiện tại quỳ trên mặt đất cho thái tử tiễn đưa còn cần nên có Cố Cao Húc đấy. Những thứ này nước mắt tứ chảy ngang quan viên, các tướng lĩnh không biết khóc là qua đời thái tử, hay là chính mình tốt đẹp tiền đồ. Hôm đó, Lục Viễn thân làm phụ quân Tả Hữu Lương vệ chỉ huy sứ, vốn là một mực đảm nhiệm nhìn đóng giữ hoàng thành quan trọng chức vụ. Lục Viễn tự nhiên là không thể cùng văn võ bá quan lăn lộn cùng nhau, quỳ xuống đất tiễn đưa. Lục Viễn xuất lĩnh dưới trướng binh sĩ chỉnh tề, thẳng tắp địa đứng tại trên tường thành, đưa mắt nhìn thái tử Linh Cứu theo cửa tây mà ra. Hoàng thành Bắc môn, hay là phủ quân Tạ vệ chỉ huy đồng chi Lam Anh xuất lĩnh binh sĩ hiệp phòng. Nói cách khác, Kim Lô vệ chỉ huy sứ Triệu Phong cũng không trở về đến tiếp tục đóng giữ hoàng thành Bắc môn. Lục Viễn trong lòng phỏng đoán, chỉ sợ là Kim Lô vệ chỉ huy sứ Triệu Phong không có hoàn thành hoàng đế giao phó nhiệm vụ, có thể ở đâu bị phạt, vậy có thể bị giáng chức quan đi. Quỳ trên mặt đất đám quan chức biết rõ, thái tử qua đời không chỉ có là hoàng gia thứ bị thiệt hại, càng là hơn đế quốc tương lai to lớn biến số. Hoàng thành tiên triều cùng nhạc thần quan dung trung thanh huy giải các đạo trường làm thái tử tố pháp sự siêu độ, kia du dương mà bi thiết tiếng trung tại hoàng thành vùng trời quanh quẩn, giống như nói thái tử khi còn sống oai hùng cùng cơ trí. Đột nhiên trên bầu trời đánh qua một đạo thiểm điện, mây đen dày đặc tầng tầng đè ép xuống. Thân mang áo giáp Lục Viễn đứng ở hoàng thành trên tường thành, ngửa đầu nhìn hướng lên trời không, tự lẩm bẩm, đây là muốn thời tiết thay đổi. Bầu trời hạ xuống mưa phùn, nước mưa làm ướt mọi người quần áo, lại không người rời đi, cũng kiên trì tiễn thái tử cuối cùng đoạn đường. Trận này long trọng mà bi thương tang lễ đã trở thành thần lăng lịch đế quốc trong lịch sử vĩnh viễn không cách nào không bao giờ nhạt phai, cũng vì tương lai thế cuộc bịt kín một tầng trầm trọng âm ảnh. Cử hành xong thái tử tang lễ về sau, Lục Viễn rút đi áo giáp, liền về tới trong phủ. Tô Ly Yên tay cầm khăn mặt vuốt Lục Viễn y phục, nói ra: "Ca, bên ngoài trời mưa, uống chút nhi canh gừng đi, đừng bị cảm." Tô Ly Yên xem chừng thời gian không sai biệt lắm, cố ý nấu xong canh gừng, chờ đợi chạm đất xa quay về. Lục Viễn bưng lên trên bàn canh gừng, ung ung cuốn vào, nói: "Cảm ơn, thật là có lao vợ a." Đây là nơi nào lời nói, phu thê hai người vốn cũng không cần nói những thứ này. Tô Ly Yên tiếp nhận Lục Viễn chén không trong lay để lên bàn, lại từ trong tủ quần áo cầm một bộ sạch sẽ y phục. Tô Ly Yên là Lục Viễn thời ướt nhẹp y phục, đem sạch sẽ y phục cho mặc vào. Lục Viễn hỏi: "Duyệt Nhi, thế nào?" "Rất tốt, chính là một mực đợi trong phòng, chưa hề đi ra." Tô Ly Yên hồi đáp: "Chúng ta cùng đi xem đi." "Được rồi, ca." Lục Viễn cùng Tô Ly Yên đi tới Cố Tử Duyệt bên ngoài, Lục Viễn khẽ chọc cửa phòng. Cố Tử Duyệt chính nằm ở trên giường, nghe có người gõ cửa, quay đầu trà sát một chút mặt, hô: "Vào đi." "Sa tỷ tỷ, các ngươi đã tới." Cố Tử Duyệt nhìn thấy hai người chủ động nói: "Đến xem muội muội." Tô Ly Yên ôn nhu nói. Lục Viễn ngồi ở bên giường, bóp chặt Cố Tử Duyệt cổ tay, mạch tượng bình thường. Lục Viễn nói ra, dự tính cuối tuần muốn lâm buồn, bà đỡ đều đã sắp đặt ở đến phủ. Lục Viễn đối với hôm nay thái tử Cố Tiêu tang lễ, không nói tới một chữ. Mấy người cũng là ngầm hiểu ý, không còn nhắc tới chuyện thương tâm. "Ừ mừng ta không sợ." Cố Tử Duyệt sờ lên chính mình tròn trịa bụng. Cố Tử Duyệt kích thước không lớn, đây Lục Viễn còn muốn thấp hơn phân nửa. Cố Tử Duyệt mang thai trong lúc đó, dáng người cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng. Trừ ra viên kia phình lên bụng lớn, cái kia gầy địa phương hay là gầy. Cái này có thể đem Triệu Sảo Nhi hâm mộ làm hư, ngày bình thường luôn luôn la hét. "Này gầy người a, cho dù là mang thai cũng là gầy, chính là không giải thịt. Người này cùng người a, chính là không giống nhau." Lục Viễn mẹn mẹn thông qua xem mạch, cũng có thể biết được Cố Tử Duyệt nghi ngờ là nam hay là nữ. Nhưng mà Lục Viễn từ trước đến giờ chưa nói với người khác liên qua, cho dù là Cố Tử Duyệt làm sao hỏi, Lục Viễn cũng chỉ là cười cười không nói. Có một số việc, trước giờ nói thì sẽ không còn có chờ mong. Coi như hài tử cất tiếng khóc chào đời một khắc này, bảo đảm nhi là kinh hỉ lớn. Tô Ly Yên mặc dù không hiểu được y thuật, nhưng mà hắn bén mẹ nghe, cũng có thể hiểu rõ Cố Tử Duyệt trong bụng tình huống. Mấy ngày thoáng qua liền mất, ngày nào buổi sáng, Cố Tử Duyệt nằm ở trên giường đau đến trực hiếu, hắn bên giường bà đỡ đang bận rộn, còn có mấy tên nha hoàn đánh lấy ra tay. Lục Viễn bọn người ở tại bên ngoài gian phòng lo lắng chờ đợi. Triệu Sảo Nhi nhìn về phía Lục Viễn, hỏi: "Tâm can bà bối, ngươi vậy hiểu được y thuật, vì sao không vào đi là Duyệt Nhi đỡ đẻ?" "Có bà đỡ tại, không có chuyện." Lục Viễn đung dung hồi đáp. Những ngày này, Lục Viễn là Cố Tử Duyệt chế biến không ít chén thuốc, đủ để cho hắn bình ổn an toàn đem hải tử đỡ đẻ tiếp theo. Chỉ là bởi vì Cố Tử Duyệt cái đầu tương đối nhỏ, cái lối đi kia vậy tương đối chật hẹp một ít. Do đó, Cố Tử Duyệt sinh con tất nhiên là muốn càng đau đớn hơn một ít. Triệu Sảo Nhi sinh con lúc ấy, liền không có như vậy đau đớn đi. Cố Tử Duyệt lần này sinh con, cùng Tô Ly Yên tình huống có phải không cùng? Tô Ly Yên lần kia sinh con, Tô Ly Yên nương cố ý dặn dò qua, đừng cho bà đỡ tới đỡ đẻ. Là bởi vì Tô Ly Yên sinh con, ở giữa sẽ có một đoạn phản tổ xuất hiện. Bà đỡ nếu thấy vậy đại xà cái đuôi, còn không trực tiếp tại chỗ đã hôn mê a. Lục Viễn lúc này mới tự thân vì Tô Ly Yên nhận sinh. Hôm nay Cố Tử Duyệt sinh con, như không phải là bởi vì thái tử duyên cớ, nghĩ đến hoàng đế hoặc là hoàng hậu cũng tới phụ thượng nhìn một chút. Cố Tử Duyệt thống khổ tiếng rên rỉ thỉnh thoảng truyền ra, nhường ngoài cửa phòng mọi người lòng đều xoắn. Cuối cùng, một tiếng vang dội khóc nhỉ non phá vỡ này khẩn trương không khí. Sinh sinh. Ngoài cửa phòng mọi người kích động qua lại ôm, hô hào. Chương 308, Cố Tử Duyệt sinh em bé 2, chương 308, Cố Tử Duyệt sinh em bé 2. Gian phòng bên trong, bà đỡ ôm lấy một cái phấn nộn bé gái, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói: "Chúc mừng phu nhân, sinh hạ một vị tiểu công chúa." Cố Tử Duyệt đầu đầy mồ hôi, tay phải suy yếu đẩy ra tã lót, nhìn thoáng qua bà đỡ trong ngực nữ nhi, rất là vui mừng. Không hưởng công Cố Tử Duyệt chỗ nào sẽ rách đau đớn. U. Tiểu gia hỏa khóc nỉ non thanh chắc chắn vang rồi a. Ngoài cửa phòng Tống Mỹ Cầm nghe được trong phòng hài nhi khóc nỉ non âm thanh, không khỏi thở dài nói: "Tô Ly Yên nghe được trong phòng bà đỡ âm thanh, nói đầy miệng là tỷ tỷ trước ra tới." Chứ ra Lục Viễn bên ngoài, mọi người cũng không có cẩn thận phỏng đoán Tô Ly Yên lời nói bên trong hàm nghĩa. Lục Viễn cùng Tô Ly Yên nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Triệu Sảo Nhi đang muốn đẩy cửa vào, ngoài miệng nói xong, nhường ta nhìn một cái, tiểu gia hỏa này nhi lớn lên giống ai nhiều một chút ta. Lục Viễn kéo lại Triệu Sảo Nhi cánh tay, ngăn lại nói: "Chờ một chút, chờ một chút." Ngoài cửa phòng mọi người đều là sửng sốt, không biết nguyên do. Nhưng mà, lệnh bà đỡ vậy không nghĩ tới, công chúa sản xuất cũng không kết thúc. Vẹn vẹn qua thêm vài phút đồng hồ, trong phòng lần nữa truyền đến công chúa tiếng gào đau đớn. Bà đỡ đem đứa bé trong ngực vững vàng phóng tới Lục Viễn sớm chuẩn bị tốt cái nôi bên trên. Bà đỡ trong lòng cũng là giật mình, dựa theo dị vãng trải nghiệm, sinh ra hải nhi sau còn có thể đau đến trực hiếu, không phải là đại xuất huyết đi. Tại trước mắt chữa bệnh dưới điều kiện, phàm là xuất huyết nhiều phụ nữ mang thai rất khó sống được tiếp theo. Này Duyệt Ninh công chúa muốn là tại thủ hạ của mình mất mạng, chính mình sợ là cũng không sống nổi. Bà đỡ thủ run rẩy địa vén lên chăn mền, đi đến nhìn lên. Sự việc vượt xa ra bà đỡ tưởng tượng, bà đỡ ngoài miệng hô: "Má ơi, còn có một cái." Đúng lúc này, bà đỡ luống cuống tay chân lại bắt đầu một vòng mới bận rộn. Ngoài cửa phòng mọi người lần nữa lâm vào căng thẳng cùng lo nghĩ trong, cháu ruột, Duyệt Nhi nhỏ như vậy, không có việc gì nhi à. Lục Viễn an ủi mọi người, nói ra: "Yên tâm đi, không có việc gì." Lục Viễn buổi sáng hôm nay cố ý cho ăn một ít chén thuốc cho Cố Tử Duyệt, dùng cái này gia tăng nàng thể lực cùng giảm bớt đau khổ. Lại qua hồi lâu, một tiếng càng thêm to khóc nỉ non vang vọng tất cả phủ đệ. Bà đỡ kích động ôm lấy Hải Nhi, vén lên Hải Nhi hai chân, chỉ thấy có một cái không lớn không nhỏ đồ vật ở đâu cả lơ phất phơ. Bà đỡ âm thanh run rẩy địa hô: "Đại hỉ a, phu nhân, lại sinh hạ một vị tiểu thiếu gia." Gian phòng bên trong bà đỡ âm thanh như là sấm sét giữa trời quang, nhường đa số người cũng kinh ngạc được không ngậm miệng được. Là Long Phượng thai. Mọi người, sau đó trên mặt tách ra vô cùng nụ cười mừng rỡ. Triệu Sảo Nhi ôm lấy Tống Mỹ Cầm xoay một vòng, kích động nói ra: "Đây thật là lớn lao phúc phận a." Mấy tên nha hoàn là Cố Tử Duyệt đơn thu thập về sau, Lục Viễn đám người liền đông đảo địa xông vào phòng trong. Trong lúc nhất thời, mọi người không biết hẳn là trước nhìn xem người nào. Lục Viễn trực tiếp đi đến Cố Tử Duyệt bên cạnh, cầm Cố Tử Duyệt thủ, vỗ vỗ nói ra: "Duyệt Nhi, thực sự là vất vả ngươi." Cố Tử Duyệt môi trắng bệnh, thảm đạm địa cười lấy đáp lại nói: "Thực sự là không nghĩ tới, là Long Phượng thai, ngươi còn không nói cho ta lặng." Cố Tử Duyệt kia cao long bụng, còn tưởng rằng là một cái đại bảo bảo đâu, không có nghĩ rằng nguyên lai là hai cái bảo bảo. Lục Viễn từ trong ngực lấy ra một viên phẩm giai cực cao đan dược, là chuyên môn là Cố Tử Duyệt luyện chế. Viên kia nho nhỏ đan dược vào miệng tức hóa, có thể Cố Tử Duyệt trạng thái thân thể lập tức khôi phục được mang thai trước dáng vẻ. Cố Tử Duyệt trên người hết rồi mảy may đau đớn, ngay cả cảm giác mệt mỏi đều không có, thậm chí đều có thể trực tiếp xuống giường. Lục Viễn hay là đè xuống Cố Tử Duyệt, nhường nàng trên giường nghỉ ngơi một hồi. Cố Tử Duyệt tan viên đan dược kia, ngay cả trong tháng cũng không cần ngồi, chỉ cần lại ngủ một giấc, liền có thể sinh long hoạt hổ địa luận nhảy. Nhìn một cái ta Duyệt Nhi thể cốt không lớn, lại còn năng lực sinh ra hai, thực sự là lợi hại. Một bên Triệu Sảo Nhi ôm nữ hoa nói. Cùng lúc đó, ở chỗ nào vàng son lộng lấy hoàng đô chỗ sâu, Mã hoàng hậu mệt mỏi địa ngồi nghiêng ở phượng ỷ chi thượng. Mấy ngày gần đây, bởi vì xử lý thái tử tăng lễ nguyên nhân, mệt mỏi, khuôn mặt tiểu tụy rất nhiều. Một tên lão thái giám chuyển nhìn chạy bộ đến hoàng hậu trước mặt, túi đầu nói ra: "Hoàng hậu nương nương, hôm nay Duyệt Ninh công chúa sinh hạ một đôi long phượng thai." Tên này lão thái giám có thể được đến tin tức này, toàn ỷ vào trong hoàng thành trải rộng cầm y liễu vệ. Tin tức này, vậy truyền đến hoàng đế Cố Nguyên Chương bên ấy. Đương nhiên, hiện tại Lục Viễn cũng không cùng cầm y liễu vệ xảy ra bất kỳ xung đột nào, mặc cho cầm y liễu vệ giám thị lấy nhất cử nhất động của mình. Mã hoàng hậu nghe đây, kia nhíu chặt lông mày hơi giãn ra. Nữ nhi của nàng, vị kia bị chịu sủng ái công chúa, thuận lợi sinh hạ dòng dõi. Nhương nội vụ phủ, ti chân phòng, thượng y cục cộng đồng dành trước hạ lễ, hướng công chúa truyền đạt bản cung chúc phúc cùng ân cần. Mã hoàng hậu môi vô sắc nhưng ánh mắt nhu hòa, âm thanh uy nghiêm nhưng lại tràn ngập từ ái. Tên này lao thái giám cung kính xoay người, đợi Mã hoàng hậu sau khi phân phó xong, liền thối lui ra khỏi hoàng hậu tập cung. Lao thái giám nhận mệnh lệnh, mang theo một đội cung nữ, tay nâng ăn mặc đầy kỳ chân dị bảo hộ quà, mênh mông quần quần hướng công chúa chỗ phủ đệ xuất phát. Lao thái giám đã bước vào trong phủ đại viện nhi, nói: "Hoàng hậu nương nương có chỉ, đặc khiển nô tài tới trước là Duyệt Ninh công chúa đưa lên hạ lễ." Lục Viễn bọn người ở tại trong phòng nghe nói, bận điệu để người mời lao thái giám đến phòng trước. Cố Tử Duyệt bởi vì vừa sinh xong hài tử duyên cớ, giờ phút này không tiện gặp người. Lục Viễn một người tới đến phòng trước, khiến người khác trông nom Cố Tử Duyệt cùng vừa ra đời hài nhi. Thái giám đi vào phòng trước, cung kính hành lễ, nói ra: "Phò mã." Hoàng hậu nương nương nghe nói phò mã cùng công chúa mừng đến quý tử, mừng rỡ muôn phần. Đặc ban thưởng Côn Luân Tử Ngọc Châu một chuỗi, thượng đẳng tơ lụa 10 thất, phỉ thúy như ý một đôi, còn có ngàn năm nhân sâm, dạ quang u lan, ngũ sắc phượng hoàng hoa các một gốc. Nguyện bình an trôi chảy, phúc thọ an khang. Mã Hoàng hậu hiểu rõ Lục Viễn biết luyện chế đan dược, cố ý dặn dò qua đưa lên 3 cây chân quý dược liệu, vì cũng Lục Viễn sử dụng. Lục Viễn để hạ nhân theo cung nữ trong tay tiếp nhận hạ lễ, nói ra: "Làm phiền hoàng hậu nương nương hao tâm tổn trí, còn xin công công trở về thế duyệt Ninh công chúa và bản phò mã cảm ơn." Lão thái giám lần nữa hành lễ, mà lùi về sau ra phòng trước, xuất lĩnh các cung nữ hồi hoàng đô hướng hoàng hậu phục mệnh. Ước chừng nửa tháng sau, Tô Ly Yên cha mẹ, Tô Sương Lương, tiểu thiến người một nhà theo Thái Ninh thành mà đến, đã đến hoàng thành vùng ngoại ô. Tô Sương Lương bấm Lục Viễn điện thoại, trong điện thoại nói ra: "Tỷ phu, chúng ta người một nhà đến hoàng thành, ngày mai liền đến." "Được, được, các ngươi trên đường chậm một chút, chú ý một chút an toàn." Lục Viễn nói. Chính như Lục Viễn nói như vậy, gần đây thế đạo cũng không thái bình. Lục Viễn sau khi cúp điện thoại, liền đem Tô Sương Lương người một nhà đến hoàng thành thông tin nói cho Tô Ly Yên. Tô Ly Yên biết được về sau, càng là hơn tại chỗ nhảy cao, nhảy lên nhi cao năm thước, hưng phấn nói: "Thật là khiến người cảm thấy ngoài ý muốn tin tức tốt lạc." Chương 309, này bao lớn bao nhỏ, là muốn đi hướng ở đâu? 1. Chương 309, này bao lớn bao nhỏ, là muốn đi hướng ở đâu? 1. Trong khoảng thời gian này, hoàng thành cũng không an bình, trên đường phố hành tẩu lão bách tính ít đi rất nhiều, vậy tiêu điều rất nhiều. Tại cái này thời khắc mấu chốt, Lục Viễn cũng không dám tổ chức lớn, chỉ làm cho sau bếp đặt mua một bàn tiệc rượu là Tô Sương Lương một nhà đón gió tẩy trần. Một ngày này, Tô Ly Yên cố ý ăn mặc thật xinh đẹp, mặc vào một bộ váy dài màu đỏ. Tô Ly Yên nương thấy nữ nhi của mình xinh đẹp như vậy, tán dương: "Ta cô gia đối ngươi chính là được, nhìn em nữ nhi nuôi được như thế trắng non xinh đẹp. Một nữ nhân gả hạnh phúc hay không, năng lực theo nàng sau khi kết hôn trạng thái tinh thần nhìn ra được. Hạnh phúc nữ nhân, sau khi kết hôn diện mạo tinh thần còn cùng tiểu cô nương, tự tin lại hào phóng. Không hạnh phúc nữ nhân, sau khi kết hôn thì giống như biến thành người khác, ngay cả làn da cũng sẽ kém rất nhiều. Một người tâm tình không tốt, thời gian dài ngột ngạt thì dễ tạo thành nội tiết mất cân đối, từ đó làn da khô ráo, trên mặt trưởng tàn nhang." Nói đến, Tô Ly Yên cùng người nhà mẹ đẻ cũng có nửa năm không gặp. Tiểu thiến nhi tử Tô Tông Lâm cũng có 2 tuần tuổi. Nửa năm không gặp, trắng trắng mập mập tiểu nam hải cũng gầy, bắt đầu lớn lên. Làm tiểu tử bắt đầu vươn người cao lúc, thân hình liền sẽ biến gầy. Tô Tông Lâm tính cách phương diện cùng Tô Sương Lương cực kỳ tương tự, ôn hòa thoại thiếu, không thích náo nhiệt. Ăn cơm trong lúc đó, Tô Tông Lâm luôn luôn rúc vào tiểu thiến trong ngực, trên trán càng giống tiểu thiến nhiều một chút. Tô Tông Lâm luôn luôn tò mò đánh giá mỗi người, cũng không lên tiếng, chỉ là nhìn. Tô Ly Yên trêu chọc nói: "Ta Tô gia tiểu xuất ca, cũng may chỉ là tính cách theo cha, này tướng mạo may mắn theo đường." Tô Sương Lương nghe được tỉ tỉ, chỉ là hơi về miệng, trong lòng suy nghĩ: "Ngươi cũng đẹp mắt không đến đi đâu, ta cảm thấy ta chính mình vẫn rất đẹp trai." Tô Sương Lương chỉ dám tại trong lòng nghĩ như vậy, không dám nói ra. Tô Ly Yên nương cũng là nói giúp vào: "Tượng nhà ta tiểu thiến, đẹp mắt cực kỳ." Tô Sương Lương một nhà đến, nhường Tô Ly Yên cảm thấy 10 phần vui vẻ. Mọi người vây quanh ở trên một cái bàn, trò chuyện thật lâu. Màn đêm buông xuống, Lục Viễn cùng Tô Ly Yên bình nằm ở trên giường. Tô Ly Yên uống không ít rượu nhạt, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, có chút hưng phấn mà ngủ không được. Lục Viễn mượn nhờ yếu ớt ánh trăng, nhìn về phía Tô Ly Yên, mở miệng hỏi: "Vợ, chúng ta tại hoàng thành cũng có 2-3 năm, là lúc rời khỏi chỗ này. Trước đây Thần Lăng Đế quốc tiến đánh Thương Cung, triều đình cần Lục Viễn tiết chế phủ quân vệ tả hữu binh mã bảo vệ hoàng thành, Lục Viễn liền đi tới hoàng thành." Ngươi hoàng đế lao ra một câu: "Triều đình muốn tạo dẫn trước tại thế giới này đồ chơi, Lục Viễn cũng là không chút do dự cung cấp kỹ thuật ủng hộ." "Lục Viễn cái này làm phò mã, mấy năm này bên nào nhi không phải làm theo a?" Lục Viễn tự nhận là cưới hoàng đế nữ nhi, cũng vì hoàng đế đã làm nhiều lần hiện thực, chính mình cũng không thua thiệt hoàng đế cái gì. Hiện nay, thế đạo không bình yên, Lục Viễn có trở lại quê hương tâm ý. "Chúng ta muốn đi đâu? Hoàng đế sẽ để cho ngươi đi sao?" Đột nhiên nói lên đề tài này, nhường Tô Ly Yên giật mình, hỏi. Lục Viễn suy nghĩ một lúc tiếp tục nói: "Vợ, ngươi không có cảm giác đi ra không? Đoạn thời gian gần nhất này, hoàng thành cũng không an bình. Hiện tại hoàng thành, toàn thành đều là cẩm y liề vệ. Nguyên bản tản mát tại đế quốc các nơi cẩm y liề vệ, vậy lục tục ngoe quay trở về hoàng thành. Những cẩm y vệ này thỉnh thoảng bước vào dân chúng tầm thường nhà tìm kiếm, còn bắt một nhóm quan viên. Nam chấn phủ tư cẩm y liề vệ càng quá đáng, ỷ vào câu linh khí trung môi dưỡng hành tử, tùy ý nhìn trộm hoàng thành các quan viên phủ. Đối với những biến hóa này, Tô Ly Yên tự nhiên có thể cảm giác được. Ngay tại mấy ngày trước đây, còn có mấy cái hơn 100 năm đạo hạnh hành tử bò lên trên phủ đệ nóc nhà, bị Tô Ly Yên một ánh mắt hù chạy. Kim nô vệ chỉ huy sứ Triệu Phong từ lần trước tiến về Kiền Thành nghĩ cách cứu viện thái tử, Lục Viễn liền rốt cuộc chưa thấy hắn trở lại qua. Cho dù là chiến tử, triều đình cũng có thể có một thông tin a. Này Kim nô vệ chỉ huy sứ Triệu Phong liền cùng bước hơi khỏi nhân gian như vậy. Lục Viễn cùng Tô Ly Yên tiếp tục hợp lại, nói ra, không bằng thì mượn cơ hội này, cùng người nhà mẹ để cùng nhau hồi Thái Ninh thành, này không phải cũng nhanh Tết Thanh Minh nha, cũng muốn về nhà tế tổ. Lục Viễn bọn người ở tại hoàng thành chờ đợi 2-3 năm, về nhà tế tổ không quá phận đi. Sau đó, Lục Viễn liền đem ý nghĩ của mình nói cho Cố Tử Duyệt. Cố Tử Duyệt tự nhiên đồng ý Lục Viễn ý nghĩ. Lục Viễn lợi dụng tấu chương hình thức, thượng tấu cho hoàng đế. Hoàng đế thấy Lục Viễn muốn mang theo gia quyến hồi hương tế tổ, tại cái này mấu chốt bên trên trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Hoàng đế Cố Nguyên Chương thì tuyên Lục Viễn cùng Cố Tử Duyệt tiến hoàng đô diện thánh. Lục Viễn cùng Cố Tử Duyệt ôm 2 người hài tử đi đến hoàng đô. Mã hoàng hậu nghe nói Duyệt Ninh công chúa một nhà đến rồi hoàng đô, giờ phút này đang ngự thư phòng. Đơn giản trang điểm Mã hoàng hậu, tại mấy tên cung nữ cùng đi, liền hướng ngự thư phòng đi. Trong ngự thư phòng, Hoàng đế Cố Nguyên Chương nhìn về phía Lục Viễn cùng Cố Tử Duyệt trong ngực hài nhi, thay đổi ngày xưa rũ cụp lấy nghiêm túc mặt, lộ ra khó gặp nụ cười. Hoàng đế đi xuống, cầm bước lên Cố Tử Duyệt trong ngực hài nhi tay nhỏ, khiêu khích nói: "Toát toát toát, tiểu ngoại tôn nữ, gọi ngoại công." Cố Tử Duyệt trong ngực nữ hoa tử trợn mắt nhìn mắt to, nhìn chung quanh vàng nóng tất cả, là như vậy mới mẻ. Tiểu gia hỏa nhi, một chút vậy không rụt rè, trong miệng đầu lưỡi càng không ngừng quấy đều. Cố Tử Duyệt vừa cười vừa nói, phu hoàng, nhà ta tiểu bảo bối mới bao nhiêu lớn nha, còn không biết nói chuyện đâu, ta sẽ thật tốt dạy bảo nàng, nhường nàng trước học hội mở miệng gọi ngoại công. Hoàng đế Cố Nguyên Chương cười cười, tán dương, tiểu ngoại tôn nữ, nhìn cũng thật giống ngươi hồi nhỏ, mập phì khuôn mặt nhỏ nhắn, non đến độ muốn nổi trên mặt nước đây. Hiện tại Cố Tử Duyệt còn có chút bụ bấm đâu, xinh xắn đáng yêu. Hoàng đế Cố Nguyên Chương lại nhìn một chút Lục Viễn trong ngực tiểu ngoại tôn. Xem hết tiểu ngoại tôn cùng tiểu ngoại tôn nữ về sau, hoàng đế liền lại lần nữa ngồi về công văn phía sau cái ghế kia bên trên. Cũng ngồi đi, đừng đứng đây nữa. Hoàng đế khoát khoát tay nói. Lục Viễn cùng Cố Tử Duyệt lúc này mới ngồi xuống. Hoàng đế nhìn về phía Lục Viễn, mở miệng hỏi, "Chớ nghe nói ngươi phải hồi hương tế tổ?" "Hồi hoàng thượng, vi thần đã 3 năm không có trở về rỗ tổ, năm nay nghĩ trở về một chuyến." Lục Viễn ôm hài tử cũng không thuận tiện hành lễ, trực tiếp đáp lời. "Ngươi như đi rồi, nay hoàng thành Tây môn phòng thủ trách nhiệm, nên do ai tới đảm nhiệm a?" Hoàng đế nói. "Phủ quân tạ vệ chỉ huy đồng chi Lam Anh, có thể đảm nhận này trách nhiệm." Lục Viễn không cần nghĩ ngợi đáp lại nói. "Lam Anh?" Người khác có thể không biết Lam Anh là ai, hoàng đế Cố Nguyên Chương trong lòng đó là một cái cửa nhi thành a. Lục Viễn không tiếp tục đề cử người khác, chỉ đề cử Lam Anh một người. Đương nhiên, Lục Viễn cùng Lam Anh quan hệ cũng không phải rất gần, Lam Anh cũng không phải Lục Viễn tâm phúc. Thậm chí, cách đây mấy năm, giữa hai người còn có qua một ít ngăn cách. Ồ, Vĩnh Xương Hầu Lam Ngọc đại nghĩa tử. Hoàng đế vớt râu biết mà còn hỏi. Vĩnh Xương Hầu Lam Ngọc, sớm đã bị hoàng đế xử tử. Đúng vậy. Lục Viễn trả lời. Chương 309, này bao lớn bao nhỏ, là muốn đi hướng ở đâu? 2, chương 309, này bao lớn bao nhỏ, là muốn đi hướng ở đâu? 2. Lục Viễn lúc này đã mở ra hệ thống phân biệt công năng, chỉ thấy hoàng đế Cố Nguyên Chương đỉnh đầu bội xuất chậm lại, biến thành bội xuất 7. Đương nhiên, điều này cũng không có gì quan hệ, chỉ cần đỉnh đầu số lượng cao hơn bội xuất 3 thuyết minh hai người quan hệ vẫn còn có thể khống chế trạng thái, không đến mức xích mích mặt. Cho dù là có một ngày, hoàng đế muốn động Lục Viễn, cũng muốn thật tốt phỏng đoán Lục Viễn thực lực. Lục Viễn hiện tại đã là tinh quân hậu kỳ cảnh giới, phóng tầm mắt tất cả đế quốc, trừ ra những kia ẩn thế cao thủ, còn không người năng lực cầm được hắn. Hoàng gia hai đại đạo quán thiên triều cùng, Nhạc Thần Quan, tại trinh phạt thương khung quốc chiến trung thứ bị thiệt hại 10 phần có 7, nguyên khí tổn hao nhiều. Thiên triều cung chính bằng vào chấn cung chi bảo thiên sư kiếm, cố gắng thay đổi thiên triều cung khí vận, muốn để thiên triều cung khôi phục cường thịnh. Theo Lục Viễn, cũng cần vài chục năm đi. Lục Viễn chọn đến Lam Anh, ít nhiều có chút nhi đánh minh bài, nhưng cũng cấp cho hoàng đế giữ thể diện. Trước đây Lam Anh giám thị Vĩnh Xương Hầu Lam Ngọc, hiện tại không phải liền là giám thị Lục Viễn sao? Lục Viễn chi như vậy cung kính, một là hoàng đế là duyệt nhi cha, hai là chính mình còn mang nhà mang người. Lục Viễn dường như có bảo hộ người nhà năng lực, mới dám tại cái này trong lúc mấu chốt đưa ra rời hoàng thành ý nghĩ. Hoàng đế trực tiếp nói sang chuyện khác, nói ra, đế quốc luôn luôn hiệp hội vì hiếu làm đầu, ngươi có như thế hiếu tâm, chấm rất cảm giác vui mừng. Như muốn về hương tế tổ, cũng không phải là không thể. Chỉ là Duyệt Nhi vừa sinh hạ lưỡng tử, cơ thể yếu, sao có thể lặn lội đường xa. Không chờ Lục Viễn đáp lời, Cố Tử Duyệt trực tiếp nhảy ra ngoài, đoạt thoại nói. Phu hoàng, ta hiện tại một chút chuyện cũng không có, ăn được ngon, ngủ ngon, năng lực nhảy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cố Tử Duyệt cũng không muốn phụ hoàng vì chính mình là lấy cớ đem Lục Viễn lưu tại hoàng thành. Cố Tử Duyệt tán Lục Viễn cho luyện chế đan dược, cơ thể đã sớm khôi phục lại mang thai trước trạng thái, thậm chí càng tốt hơn một chút. Hoàng đế nhìn về phía Cố Tử Duyệt kia hồng nhuận sắc, nghĩ đến coi đây là lấy cớ, lưu lại Lục Viễn cũng không thực tế. Hoàng đế trong lòng không khỏi không cảm khái, này gả đi cô nương, chắc chắn chính là kia tắt nước ra ngoài, nói tới nói lui một chút cũng không hướng về cha. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Ngự thư phòng ngoại một tên lão thái giám, kẹp lấy giọng nói cao giọng hô. Mã hoàng hậu không có chờ đến hoàng đế tuyên thấy, liền trực tiếp đi vào ngự thư phòng. Mã hoàng hậu có chính mình đặc quyền, tại hoàng đô trong có thể tự do hành động, ngay cả hoàng đế vậy cản không được. Có thể thấy được hoàng đế Cố Nguyên Chương là đến cỡ nào cưng chiều hoàng hậu. Nghe được thái giám thông báo, Lục Viễn cùng Cố Tử Duyệt ôm hài tử đứng lên, nên đón hoàng hậu. Mã hoàng hậu chỉ mặc được một kiện bình thường tơ lụa may áo tơ trắng, cũng không có mặc cái gì váy dài chấm đất nhi loại hình hoa lệ trang phục. Mã hoàng hậu cùng hoàng đế chỉ là đơn giản chào hỏi một tiếng, đi thẳng tới Lục Viễn cùng Cố Tử Duyệt bên cạnh, cũng theo Cố Tử Duyệt chỗ ấy đem hài tử ôm ở ngực mình. A a a bé ngoan bà ngoại bà ôm Mã hoàng hậu ôm hài tử tả hữu loạn trạng. Hoàng đế cùng Lục Viễn nói chuyện bị như vậy ngắt lời, cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không tốt bác hoàng hậu mặt mũi. Hoàng đế nói ra, "Hoàng hậu a, sao ngươi lại tới đây?" Hoàng hậu cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ta còn không thể xem xét nữ nhi của mình, ngoại tôn nữ cùng ngoại tôn tử à nha." Vừa đứng lên hoàng đế lại ngồi xuống, ngoài miệng nói xong, năng lực, ngươi nhìn." Hoàng đế bị Mã hoàng hậu sặc cái này miệng, tự nhiên có chút không vui. Mã hoàng hậu chủ động hướng nữ nhi của mình hỏi, "Hôm nay, nghĩ như thế nào đến tiến hoàng đô? Cũng không biết đến xem ta." "Nương, Duyệt Nhi cũng nghĩ ngài mà Cố Tử Duyệt tại Mã hoàng hậu trước mặt làm nũng. Mấy năm này, Cố Tử Duyệt trưởng thành không ít. Tại hoàng hậu trước mặt, còn là sẽ bại lộ chính mình bản tính, còn có thể gọi mẹ, không hô mẫu hậu." Mã hoàng hậu vẻ mặt cương triều nhìn về phía nữ nhi, nói ra, "Ngươi à, đều vì mẹ người, còn cùng đứa bé tựa như." Cố Tử Duyệt dán Mã hoàng hậu, làm nũng nói, "Nương, ta nghĩ cùng xa về chuyến Thái Ninh thành, mắt thấy Tết Thanh Minh muốn tới, này không tế tổ mà." Mã hoàng hậu nghe đây, không chút do dự vỗ bàn nói, "Hồi à, mấy năm này vậy một mực ở tại hoàng thành, có phải hay không lại nghĩ trở về đi dạo? Bản cung cho phép." Mã hoàng hậu không có trưng cầu hoàng đế ý nghĩa, trực tiếp dùng hoàng hậu thân phận cho phép Duyệt Ninh công chúa đề xuất. "Ai nha, hoàng hậu, chuyện lớn như vậy, thế nào thì không cùng chấm thương lượng một chút đâu, phò mã còn có công sự mang theo đâu." Hoàng đế đứng lên vỗ tay nói, "Có công sự thì giao tiếp nha." Mã hoàng hậu nhìn xem nói với Lục Viễn. Hoàng đế Cố Nguyên Chương thấy hoàng hậu khăng khăng như thế, chỉ đành chịu phất phất tay nói ra, phủ quân tả hữu lưỡng vệ tạm do Lam Anh đến tiết chế đi. Lục Viễn lập tức chắp tay nói ra, đa tạ hoàng thượng ân điện. Đợi Lục Viễn cùng Cố Tử Duyệt ôm Hải Nhi sau khi đi, Mã hoàng hậu quay người nhìn về phía hoàng đế, mang trên mặt không vui, nói ra, như thế nào? Đây chính là Duyệt Nhi phu quân a, chẳng lẽ lại ngay cả hắn cũng tin không nổi sao? Hoàng đế lắc lắc ống tay áo nói ra, chính vì vậy, chấm mới đưa hắn lưu tại hoàng thành, chấm cũng là vì Duyệt Nhi được. Ngươi như thật vì Duyệt Nhi tốt, thì không nên trói buộc chặt Duyệt Nhi. Mã hoàng hậu cũng không tin tưởng hoàng đế lời nói. Gần đây, hoàng thành đã náo loạn đến gà chó không yên, tất cả cùng cầm ý liễu vệ bày thoát không khỏi liên quan. Ở phương diện này, Mã hoàng hậu biết rõ hậu cũng không thể nhiều chính, có một số việc cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Có thể đối với việc này, Mã hoàng hậu cũng không muốn nhượng bộ. Duyệt Nhi, thế nhưng ta con gái rồi a. Chính mình đã mất đi một đứa con trai, không thể lại chết một đứa con gái. Hoàng hậu a, ngươi phải hiểu được Lục Viễn là bực nào người vậy. Tinh y thuật, hội võ nghệ thuật, thiện luyện đan, nhất là kia trong đầu, luôn luôn trang một ít vật ly kỳ cổ quái. Chấm không thể không. Tốt, tốt, ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng chấm. Nói tóm lại, Duyệt Nhi phải bồi phu quân hồi Thái Ninh thành tế tổ, là bản cung đã gật đầu. Mã thanh âm của hoàng hậu vậy cao mấy phần. Được rồi, chấm đã đủ nhức đầu. Hiện tại chính sử loạn trong giặc ngoài thời khắc, hơi không cẩn thận, hậu quả này không thể tưởng tượng. Hoàng đế xoay người, đưa lưng về phía Mã hoàng hậu nói: xác thực, Thần Lăng Đế quốc vừa chiếm lĩnh Thương Khung, cần phái hàng loạt tướng sĩ đóng giữ Thương Khung cùng sắp đặt quan văn theo phương diện tinh thần ổn định uy nhân. Đúng vào lúc này, thái tử qua đời, triều chính chấn động, không thể không phòng. Thêm nữa năm nay, trung nguyên địa khu trên trời rơi xuống mưa to, dìm nước ruộng tốt trăm vạn mẫu, bách tính trôi dạt khắp nơi, lưu dân nhân số gia tăng mấy liệt. Trở lên đủ loại, đều là hoàng đế phải giải quyết sự việc. Tại thời khắc mấu chốt này, hoàng đế phái ra cẩm y liễu vệ giám sát văn võ bá quan, ổn định tình hình đúng là hành động bất đắc dĩ. Những thứ này Mã hoàng hậu đều là biết đến, lại cũng không tán đồng hoàng đế tất cả cách làm đều là chính xác. Mã hoàng hậu thấy hoàng đế không thích nghe chính mình nói chuyện, liền quay người rời đi ngự thư phòng. Lục Viễn cùng Cố Tử Duyệt về đến phủ thượng về sau, Lục Viễn liền phân phó người làm trong phủ bắt đầu hướng trên xe trang bị đồ vật. Thích tham gia náo nhiệt Triệu Sảo Nhi đi vào Lục Viễn bên cạnh hỏi, này bao lớn bao nhỏ, là muốn đi hướng ở đâu? Chương 310, Thái Hỏa Sơn dưới chân, cha con gặp nhau. 1. Chương 310, Thái Hỏa Sơn dưới chân, cha con gặp nhau. 1. Liền muốn rời khỏi hoàng thành Lục Viễn, hưng phấn mà nâng lấy Triệu Sảo Nhi kia một đôi bộ bẫm mặt to, nhìn thẳng kia một đôi vụ sáng mắt to. Hai người cứ như vậy đứng ở trước cửa phủ, hoàn toàn không để ý qua lại vận chuyển đồ vật bọn hạ nhân. Ha ha, cháu ruột, ngươi đây là đang làm gì? Nhiều người như vậy nhìn đấy. Triệu Sảo Nhi vừa nói, một bên theo bản năng mà ngửa ra phía sau đầu. Lục Viễn đem Triệu Sảo Nhi nắm đến chính mình bên miệng, ở tại trên trán, phịch phịch địa hôn hai cái, sau đó nói ra, Triệu Di, chúng ta là muốn về Thái Ninh thành. Triệu Sảo Nhi nghe đây, đầu tiên là sửng sốt, xác nhận nói, chúng ta thật sự có thể rời khỏi chỗ này sao? Này 2-3 năm trong, Triệu Sảo Nhi đã sớm muốn về Thái Ninh thành nhìn một chút. Chờ ngại Lục Viễn ở đây làm con nhi, lại chưa bao giờ nhắc tới qua việc này. Hiện nay, Lục Viễn chính miệng nói cho nàng muốn về Thái Ninh thành, trong lòng khỏi phải để có nhiều vui vẻ. Lục Viễn gật đầu nói, đúng vậy, lần này hồi Thái Ninh thành đợi thời gian muốn lâu một chút, tất cả mọi người muốn đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Lần này hồi Thái Ninh thành, nếu như có thể mà nói, Lục Viễn không nghĩ lại hồi hoàng thành. Ý nghĩ này, Lục Viễn chỉ nói cho Tô Ly Yên cùng Cố Tử Duyệt. Cố Tử Duyệt trong lòng đã hiểu, Lục Viễn cũng không thích lưu tại hoàng thành làm quan. Lục Viễn này 2-3 năm tại hoàng thành trôi qua cũng không phải rất vui vẻ, nhiều khi đều là một thân một mình trong phòng tu luyện. Cố Tử Duyệt đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cùng Lục Viễn rời đi nơi này. Cố Tử Duyệt lấy chồng về sau, năng lực có thời gian 2-3 năm canh giữ ở phụ mẫu bên cạnh, đã rất cảm thấy thỏa mãn. Các triều đại đổi thay, không biết có bao nhiêu công chúa một sáng lấy chồng về sau, cả đời không thể sẽ cùng phụ mẫu gặp nhau. So sánh với, Cố Tử Duyệt đã coi như là may mắn công chúa. Triệu Sảo Nhi dù chưa nghe ra Lục Viễn trong đó hàm nghĩa, trong lòng vẫn là trong bụng nở hoa. Triệu Sảo Nhi lắc lắc đại hông liền hướng trong phủ đi đến, để lại một câu nói, ta cái này đi nói cho còn lại tỉ muội, thu thập bao phục, nhanh chóng xuất phát. Lục Viễn đám người sau khi thu thập xong, cũng không tại hoàng thành bên trong quá nhiều trì hoãn, cùng Tô Xương Lương một nhà nhanh chóng xuất phát. Lần này, Tô Xương Lương người một nhà năng lực đến hoàng thành, Lục Viễn mượn cơ hội này cùng bọn hắn cùng nhau hồi Thái Ninh thành. Hai nhà người qua lại trong lúc đó, cũng được, có thể chiều ứng lẫn nhau. Cứ như vậy, Lục Viễn xuất lĩnh người nhà cùng nhau hồi Thái Ninh thành, cũng liền trở nên thuận theo tự nhiên. Lục Viễn đội xe xuất phát sau đó không lâu, liền phát giác được sau lưng có một đội cẩm y hộ vệ giữ khoảng cách nhất định đi theo. Nhìn tới hoàng thượng đối Lục Viễn vẫn là không yên lòng a. Lục Viễn đối với Tô Ly Yên cùng Tiểu Thiến, sử dụng truyền âm chi thuật, nói ra, có thể hay không sử dụng pháp thức đem đội xe sau cẩm y hộ vệ bỏ qua. Đám người này bên trong, nếu muốn ở không kinh động cẩm y hộ vệ điều kiện tiên quyết, đem nó bỏ qua. Chỉ sợ chỉ có Tô Ly Yên cùng Tiểu Thiến có thể làm đến, hai người tại pháp thức bên trên có chút ít chỗ tương thông. Đó chính là Tiểu Thiến cùng Tô Ly Yên mê viễn chi thuật. Tô Ly Yên cùng Tiểu Thiến khi lấy được Lục Viễn chỉ thị dưới, đội xe đi vào tam xóa khẩu lúc, liền trong xe đồng thời hai tay kết ấn, miệng niệm pháp quyết thi triển ra. Rất nhanh, bọn cẩm y vệ theo sau, nhưng cũng tiến nhập Tô Ly Yên cùng Tiểu Thiến bày ra pháp trận. Nay đội cẩm y liễu vệ rất nhanh liền mất đi theo dõi mục tiêu. Trong đó một tên cẩm y liễu vệ đuổi kịp dẫn đầu cẩm y liễu vệ, nói ra, thiên hộ đại nhân, truy tung pháp khí mất linh. Tên kia thiên hộ tiếp nhận cẩm y liễu vệ trong tay pháp khí, trong tay quơ, lại vỗ vỗ. Mãi mãi, thời khắc mấu chốt mất đi tác dụng. Bên ấy thiên hộ đem truy tung pháp khí ném xuống đất. Quẳng xuống đất truy tung pháp khí, đột nhiên lại sáng lên lục sắc quang mang, chỉ hướng bên trái đằng trước cái kia con đường. Thiên hộ lại nhặt lên trên đất truy tung pháp khí, hô, truy. Thiên hộ sau khi ra lệnh, bọn cẩm y vệ liền đuổi theo. Đợi cẩm y liễu vệ sau khi đi, hoàn cảnh chung quanh lặng yên phát sinh biến hóa, hiện lộ ra nguyên bản dáng vẻ. Huyễn cảnh bên trong tam lối rẽ cùng trong hiện thực tam lối rẽ không giống nhau. Lúc này bọn cẩm y vệ đi tại huyễn cảnh bên trong nào đó con đường, kỳ thực xuyên qua tại trong rừng cây. Cái đó bị thiên hộ vứt trên mặt đất truy tung pháp khí, còn sót lại tại dưới một cây đại thụ. Thiên hộ nhặt lên truy tung pháp khí, là một khỏa phần thạch biến hóa mà đến. Thoát khỏi cẩm y liễu vệ theo dõi sau, Lục Viễn đội xe cũng không có hướng phía Thái Ninh thành phương hướng, mà là đi hướng Thái Hòa Sơn. Sớm tại mấy tháng trước, Lục Viễn liền thương lượng với Cố Tử Duyệt nhìn muốn đi Thái Hòa Sơn gặp một lần nữ nhi của mình. Đội xe chạy được mấy ngày, liền đi đến Thái Hòa Sơn dưới chân. Lục Viễn nhường thân tín của mình, phụ vệ nhóm tại dưới chân núi dịch trạm nghỉ ngơi. Triệu Sảo Nhi, Tống Mỹ Cẩm, Cố Tử Duyệt ba người vì muốn chiếu nhìn xem con của mình, liền không có cùng Lục Viễn cùng Tô Ly Yên hai người lên núi. Dưới chân núi dịch trạm, bị Tô Ly Yên cùng Tiểu Thiến Thi triển mê nguyên chi trận. Người bình thường là tìm không được nơi đây dịch trạm. Tương lai mấy ngày, dịch trạm trưởng quỹ cũng cảm thấy bồn chồn. Từ lúc Lục Viễn đám người đi tới dịch trạm về sau, liền không có người khác tới trước tìm nơi ngủ trọ. Lục Viễn cùng Tô Ly Yên hai người leo lên Thái Hòa Sơn. Thái Hòa Sơn cao vút trong mây, hắn đỉnh núi có một đạo quan. Kia đạo trưởng toàn nhất liền ở tại đạo quan kia trong. Tại giữa sơn núi, Lục Viễn hai người liền gặp phải một tên xuống núi đạo trưởng. Người đạo trưởng kia nhìn một chút Lục Viễn hai người, thầm nghĩ nhìn, nữ tử này nhìn một đôi thai nhọn, là nửa yêu tộc người. Người đạo trưởng này hiếu kỳ hỏi, hai vị duyên chủ, chớ có lại hướng lên đi nha. Đây là vì gì? Tô Ly Yên hỏi. Người đạo trưởng này phóng sau lưng sọc thuốc, đối với Lục Viễn hai người nói ra, duyên chủ có chỗ không biết, gần đây trên núi tại làm pháp sự, không tỉ vết chăm sóc hai vị. Pháp sự? Lục Viễn có chút nghi vấn. Dựa theo đạo giáo bên trong quy định, này tố pháp sự cũng là muốn nhìn xem thiên thời địa lợi. Gần đây mấy ngày nay, cũng không cái gì thịnh đại tôn giáo hoạt động. Người đạo trưởng này tiếp tục nói, đoạn thời gian trước, trung nguyên địa khu đột phát mưa to, mênh mang ruộng tốt bị chìm, người chết đói ngàn giảm. Ta quan đặc tố pháp sự, là dân siêu độ. Đạo quán này các đạo trưởng ngược lại là rất là dân suy tính, Lục Viễn hai người đối nó càng là hơn tôn kính mấy phần. Dám hỏi đạo trưởng toàn nhất, giờ phút này còn đang ở trong quan sao? Lục Viễn dò hỏi. Lục Viễn lần này tới trước mục đích đúng là muốn nhìn một chút nữ nhi của mình, cũng sẽ không quá nhiều địa quấy rầy đến người khác. Người đạo trưởng này suy nghĩ một lúc, hồi đáp, đạo trưởng toàn nhất Vân Du Thứ Hải, cũng không thường trú quan bên trong, giờ phút này không tại trong quan. Đa tạ đạo trưởng. Lục Viễn cùng Tô Ly Yên hướng bên cạnh xây dịch, cho nhường ra xuống núi con đường. Người đạo trưởng này sau khi đi, Tô Ly Yên nhìn về phía Lục Viễn hỏi, ca, vậy phải làm sao bây giờ à? Được rồi, chúng ta tạm thời xuống núi thôi. Lục Viễn quay người, nắm Tô Ly Yên thủ liền đi xuống chân núi. Trên đường đi, hai người cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Về đến dịch quán về sau, Triệu Sảo Nhi nhìn thấy hai người, hỏi, như thế nào sớm như vậy liền trở lại? Tô Ly Yên vẻ mặt không vui, hơi bệnh miệng nhi nói ra, lão đạo sĩ kia lại không tại trong quan. Chương 310, Thái Hòa Sơn dưới chân, cha con gặp nhau. 2, chương 310, Thái Hòa Sơn dưới chân, cha con gặp nhau. 2. Lục Viễn trở về phòng về sau, liền sử dụng xem bói thôi toán chi thuật. Ngày bình thường, Lục Viễn rất ít sử dụng phương pháp này, dự báo quá nhiều thương thân lại dễ chết sinh hoạt niệm vui thú. Lục Viễn suy tính là, sau 3 ngày, đạo trưởng toàn nhất sẽ mang nhìn nữ nhi tới chỗ này. Bởi vậy, Lục Viễn đám người liền tại dịch quán lưu lại 3 ngày, chỉ vì năng lực nhìn thấy đại nữ nhi Lục Như Yên. Sau 3 ngày, một cái dựng thẳng đen nhánh xinh đẹp bím tóc dài tử tiểu nữ hài xuất hiện tại Thái Hòa Sơn dưới chân núi. Một bộ màu lam nhạt bó sát người nữ trang, 1 mét hơi ra mặt thân cao, trong tay còn nắm chặt một cái nhánh cây cái. Tên này tiểu nữ hài nắm chặt tiện tay nhặt được thụ chi điều quất lấy ven đường mọc thịnh vượng cỏ dại cũng có 7-80 cm cao như vậy. Một thụ chi điều quất xuống, cỏ dại chặn ngang cắt đứt, tựa như từng người xếp hàng binh sĩ bị rút ngã trên mặt đất. Khỏi phải để có nhiều sớm rồi. Tiểu nữ hài dừng bước lại, nhìn phía xa bên ấy rừng cây, chỉ cảm thấy vùng không gian kia có chút giả thoáng. Tiểu nữ hài không chút do dự, mặc niệm pháp quyết, trong tay thụ chi điều nhiều hơn mấy phần hàn khí. Chọc chơi có lại. Nắm ở tiểu nữ hài trong tay thụ chi điều vung ra nhất đạo cực hàn chi khí, đem xa xa vùng không gian kia đánh nát. Tiểu nữ hài trong tay thụ chi điều vì không chịu nổi cường đại như thế lực trùng kích, càng là hơn giòn cắt thành mấy đoạn. Thực lực như thế, chính là chinh chiến nhiều năm tướng sĩ vậy vùng vây không ra mạnh như vậy kiếm khí, đập nện khoảng cách trước kia chưa bao giờ có người có thể làm được. Bên kia rừng cây cũng mới hiện lộ trước đây hình dạng. Một nhà dịch quán thình lình ra hiện tại chỗ đó, ngói nóc nhà phủ kín một tầng sương lạnh. Trước quầy lão trưởng quỹ đánh một tiếng hắt xì, nói ra, đầu thu chưa đến, làm sao còn cảm thấy có chút mát mẻ đây. Vị này lão trưởng quỹ muốn cảm tạ thiên, cảm tạ địa, cảm tạ cách tên kia tiểu nữ hài khoảng cách xa. Bằng không, tất cả dịch quán đều sẽ bị vây đạp. Dịch quán bên trong Tô Ly Yên, tiểu thiến trước tiên phát giác được tại dịch quán chung quanh bày ra mê viễn chi trận bị người phá vỡ. Lầu hai gian nào đó trong phòng, còn đang ở cùng Lục Viễn đám người nói chuyện trời đất Tô Ly Yên chợt kinh ngồi dậy, nói ra, trận pháp đã phá, có cao nhân tại phụ cận. Muốn bài trừ Tô Ly Yên cùng Tiểu Thiến liên hợp bố trí trận pháp, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn trận nhãn rất khó tìm kiếm. 3 ngày trước, theo dõi Lục Viễn đội xe bọn cẩm y vệ còn vây ở mê trận trung chưa hề đi ra đấy. Tại mê trận bên trong cẩm y vệ nhìn như một mực theo dõi chạm đất xa đội xe, kỳ thực ở chỗ nào tam xóa khẩu chỗ lượn vòng giới nhi đã vài ngày. Lục Viễn sau khi nghe xong, đem chính mình nội lực thả ra ngoài, xung quanh ngàn mét trong, quả thực xuất hiện hai cái thực lực cao cường người. Lục Viễn chui cửa sổ lao đi, Tô Ly Yên theo sát phía sau nhảy cửa sổ mà ra. Các ngươi phải cẩn thận a. Triệu Sảo Nhi, Tống Mỹ Cẩm, Cố Tử Duyệt chăm miệng một lời hô. Lời còn chưa dứt, Lục Viễn, Tô Ly Yên hai người đã lướt đi thật xa. Căn phòng cách vách Tiểu Thiến, nhìn thấy Lục Viễn cùng Tô Ly Yên hướng phía phương nam mà đi, cũng là chui cửa sổ mà ra. Tô Sương Lương thấy mình vợ đi theo ra ngoài, một chân phóng ra cửa sổ về sau, cả người lại rụt trở về. Tô Xương Lương ngón trỏ tay phải hướng phía trên, lay động nhoáng một cái nói, quân tử, há có thể nhảy cửa sổ ư? Đi cửa lớn. Tô Xương Lương hai tay mang theo quần một bên, đang 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 hạ lầu hai thang lầu. Tô Ly Yên Nương vậy phát giác được không đúng tình, tại lầu một đầu bậc thang ngăn chặn Tô Xương Lương hỏi, nhi tử, chuyện ra sao? Tô Xương Lương lo lắng đây, lại không theo sau muốn mất dấu. Tô Xương Lương nghiêng người vòng qua nương, nói ra, nương, chờ đợi ở đây, trông coi cha ta cùng vài vị tỷ phu phu nhân, ta theo sau nhìn một cái. Tô Xương Lương nói xong liền đi theo. Tô Ly Yên Nương nhìn một chút xung quanh, đầy lại sảnh phủ vệ, nhưng mà đại thiên sư thì có 7-8 cái, ở đâu còn cần nàng đến bảo hộ a? Tiểu nữ hài nhi bên cạnh đã nhiều một vị lão giả. Vị kia hiên ngang tiểu nữ hài hỏi, lão sư phó, ta công pháp hay là không tới nơi tới chốn a, nhánh cây kia cái cũng đoạn mất lạc. Tiểu nữ hài nhi mở rộng công pháp 10 phần cao thâm, nhưng mà còn không có luyện đến tốt nhất hỏa hầu. Nếu là luyện đến chi chăn chi cảnh, trong tay cho dù cầm một cành cây, cũng sẽ không bởi vì không chịu nổi cường đại nội lực mà bẻ gãy. Cho nên võ nghệ cao cường người, chưa bao giờ là bằng vào vũ khí trong tay. Ngược lại là những kia một cái bình bất mãn, nửa bình tử lắc lư người, không có một cái ỷ thiên kiếm hoặc là đồ long đao nơi tay, cũng không dám phép lối. Lão đầu nhi vẻ mặt hiền lành, vuốt ve tiểu nữ nhi đầu, nói ra, gấp không được, ngươi còn nhỏ, năng lực đạt tới loại tình trạng này là đã là ta đệ tử ưu tú nhất. Lão đầu nhi không dám tán dương quá nhiều, sợ tiểu nữ hải nhi nhẹ nhàng. Vị lão đầu này nhi là góp chân đi lên, cũng không biết tiểu nữ hải nhi phá vỡ xa xa mê miễn chi trận. Hai người nói chuyện thời khắc, Lục Viễn đám người từ đằng xa chạy nhanh đến. Lão đầu nhi dương mắt nhìn chỗ xa, đã nhận ra Lục Viễn tồn tại, nói ra, Như Yên, cha mẹ của người đến rồi. Tiểu nữ hải nhi vậy cảm ứng được, hưng phấn mà đập thẳng bàn tay. Lục Viễn mấy cái vọt bước, liền xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Nữ nhi. Lục Viễn hô to một tiếng. Cha. Lục Như Yên nhảy nhìn cao, vọt tới. Mặc dù đã có 2 năm chưa từng thấy, nhưng Lục Như Yên vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra cha. Ngược lại là Lục Viễn, có chút không dám nhận nhau. Nếu không phải Lục Như Yên đánh vào dịch quán bên trên băng hàn chi khí, Lục Viễn nào dám nhận nhau a? 2-3 năm chưa từng thấy, đại nữ nhi đã nhìn cao như vậy. Lục Như Yên trực tiếp nhào vào Lục Viễn trong ngực, dường như một quả đạn pháo đánh vào Lục Viễn trên người. Nay cường đại lực trùng kích, lệnh Lục Viễn rút lui 3-4 bước mới đứng vững thân hình. Này nếu đổi thành người bình thường, sớm đã bị Lục Như Yên đâm đến thịt nát xương tan, chia 5 x 7. Lục Như Yên đối lực đạo của mình còn không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Bằng không, cũng sẽ không bằng vào man lực liền đem Tô Ly Yên cùng Tiểu Thiến liên hợp bố trí mê viễn chi trận cưỡng ép bài trừ rơi. Lục Như Yên dường như là một đầu biết làm nũng mèo rừng nhỏ, tại Lục Viễn trong ngực chui tới chui lui. Hai người rất thân mật. Tô Ly Yên, Tiểu Thiến, Tô Xương Lương tuần tự đổi tới. Lục Như Yên miệng nhỏ có thể ngọt, vội vàng gọi người, nương, mợ, cứu cứu, các ngươi đều tới a. Có thể nghĩ chết ta. Tô Ly Yên méo méo Lục Như Yên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra. Ngươi này tiểu tử nghịch ngợm, thậm chí ngay cả nương pháp trận cũng phá. Lục Như Yên vẻ mặt dáng vẻ vô tội, nói ra, ta cái gì cũng không biết nha. Một bên lão giả chính là đạo trưởng toàn nhất. Lục Viễn nhìn về phía đạo trưởng toàn nhất, sắc mặt lập tức âm lạnh xuống, đem trong ngực nữ nhi đưa cho vợ. Lục Viễn mở miệng hỏi, đạo trưởng, trước đây thế nhưng đã nói xong, mỗi cách một đoạn thời gian liền dẫn Như Yên đến xem cha mẹ, hình như ngươi thất tín. Đạo trưởng toàn nhất vui tươi hớn hở, vỗ trán nói ra, ai nha, ta đã lớn tuổi rồi, đầu óc không nhớ được, thực sự là quá xấu hổ. Lục Viễn thực sự là tin chuyện hoang đường của hắn, nữ nhi của mình mỗi ngày làm bạn tại bên cạnh hắn. Đạo trưởng toàn nhất mỗi ngày nhìn Lục Như Yên, còn có thể quên chuyện này sao? Nói trắng ra, đạo trưởng toàn nhất chính là sợ Lục Như Yên vừa về tới cha mẹ bên cạnh, thì không muốn cùng chính mình tu hành đi. Đã như vậy, nữ nhi cùng chúng ta về nhà, chúng ta đi. Chương 311, hoàn tất 3. 1. Chương 311, hoàn tất 3. 1. Lục Viễn nói xong, quay người mang theo mọi người muốn rời đi. Đạo trưởng toàn nhất tức giận, vội vàng ngăn lại nói, chạy đâu? Ồ. Đạo trưởng, ngươi muốn ngăn ta hay sao? Lục Viễn đưa lưng về phía đạo trưởng toàn nhất, quay đầu mắt liếc. Đạo trưởng toàn nhất nhận thức đến chính mình vừa nay thất thố, cười rạng rỡ nói, lão đệ à, nữ nhi ngài, bần đạo là thực sự hiếm có à, tại bần đạo chỗ này, còn lo lắng sao? Đạo trưởng toàn nhất đây là sệ mặt xuống, còn gọi Lục Viễn lão đệ đấy. Tại trong đạo quan, hơn 100 tuổi đạo trưởng toàn nhất, hắn đồ tử đồ tôn cũng không biết có mấy trăm. Đây là cho Lục Viễn, trực tiếp thăng lên mấy cái bối phận đấy. Lục Viễn quay người, trực tiếp một trường đánh. Đạo trưởng toàn nhất trong lòng giật mình, này đêm đẹp, tính tình đây bần đạo ta còn muốn nóng này đấy. Đạo trưởng toàn nhất hai tay che ở trước ngực, chặn Lục Viễn một trường này. Hai người va nhau thời khắc, tiếng vang nặng nề truyền đến ở đây trong lỗ tai của mỗi người. Lục Như Yên lôi kéo mẹ của mình hỏi, nương, cha tại sao muốn đánh lao sư phó a? Tô Ly Yên ngồi xuống, ghé vào Lục Như Yên bên cạnh, nhẹ nói, xem thật kỹ, dụng tâm nhớ. Tô Xương Lương đứng ở một bên nhìn tỷ phu, ra tay chiêu chiêu tinh diệu, lại tốc độ cực nhanh, từng đạo tàn ảnh trôi lơ lửng giữa trời, thật lâu không thể tàn đi. Từ bị màu đen ban văn xà xâm nhập thể nội lần kia, Tô Xương Lương thì lập thể phải thật tốt tu luyện. Nhưng mà, hắn tu luyện tốc độ cũng không nhanh, 2-3 năm qua hay là tại tiểu thiến chỉ đạo bên dưới, mơ hồ có bước vào đại thiên sư cảnh giới dấu hiệu. Tại cùng Lục Viễn giao thủ mấy chiêu về sau, đạo trưởng toàn nhất liền biết được Lục Viễn đây là ý gì, liền cùng hắn luận bàn lên. Đạo trưởng toàn nhất bằng vào một bộ lấy nhu thắng cương công pháp, tại vài thập niên trước đã dương danh thiên hạ. Tại võ công đánh nhau phương diện, tu luyện qua chân võ Lục Viễn cũng không thể chiếm được mảy may tiện nghi. Lục Viễn thấy cận thân luận bàn không làm được, liền thi triển lên pháp thức tới. Hỏa diễm pháp thuật, trường tâm lôi pháp, thiên cương chân khí, tam thanh đạo ấn, hư không liệt tiên. Đem các loại bí tịch cùng theo người khác học được bí pháp tan tụ hợp vào một người Lục Viễn, tại cùng đạo trưởng toàn nhất luận bàn trong quá trình, đem suốt đời sở học chi thuật, trục vừa thi triển ra. Hai người đánh cho có đến có hồi, không thua bao nhiêu. Lục Viễn lâu rồi không có như thế thoải mái qua, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng liền đạo trưởng toàn nhất năng lực tiếp được chiêu thức của mình. Tô Ly Yên đã từng thì thua ở đạo trưởng toàn nhất trong tay. Cái này khiến một bên Tô Ly Yên đắng người, thế nhưng mở rộng tầm mắt. Nữ nhi, cha ngươi đây là đang dạy ngươi đâu, dụng tâm nhớ lặc. Tô Ly Yên nửa ngồi, ôm nữ nhi Lục Như Yên. Đánh giá 3-400 chiêu qua đi, Lục Viễn cùng đạo trưởng toàn nhất lúc này mới dừng tay coi như thôi. Đạo trưởng toàn nhất trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi dị, lớn tuổi, thể lực có chút theo không kịp. Lục Viễn một mực cung kính làm một đại lễ, nói ra, tiền bối, văn bối liều lĩnh, lô mãng. Đạo trưởng toàn nhất thở dài một hơi, nói ra, lão đệ, nếu là không chê ta cao tuổi, có thể trực tiếp hô ta lão ca ca. Lục Viễn mỉm cười, hô một câu, lão ca ca. Tô Ly Yên dẫn nữ nhi Lục Như Yên, theo Lục Viễn đối với đạo trưởng toàn nhất thi lễ một cái. Tô Sơn Lương, Tiểu Tiến cũng là như thế. Thống khoái. Lâu rồi không thống khoái như vậy. Đạo trưởng toàn nhất tính tình thật, hô lớn vài câu. Lão đệ, ngắn ngủi mấy năm không gặp, ngươi đã bước vào tinh quân cảnh giới. Đạo trưởng toàn nhất nói. Trước đây, Lục Viễn còn tưởng rằng đạo trưởng toàn nhất là thiên quân cảnh giới đấy. Hiện tại, Lục Viễn mới biết được đạo trưởng toàn nhất là tinh quân cảnh giới. Tô Ly Yên lần kia bại bởi đạo trưởng toàn nhất cũng không an. Lục Viễn cùng đạo trưởng toàn nhất luận bàn, cũng là chứng minh bản thân cũng không yếu tại đối phương. Lục Viễn có lòng tin, cũng có năng lực đem suốt đời sở học đều chuyển thụ cho đại nữ nhi Lục Như Yên. Lục Như Yên là Lục Viễn con cái giữa bầu trời phú cao nhất, tốc độ phát triển nhanh nhất, đầu cũng là tối thông minh. Lục Viễn đem nữ nhi Lục Như Yên dẫn tới đạo trưởng toàn nhất trước mặt, hỏi: "Nữ nhi, có muốn hay không cùng cha về nhà a?" Đạo trưởng toàn nhất kia bịch nhảy loạn tâm liền giống bị người lấy tay bắt lấy, chen lấn một chút. Lục Như Yên suy nghĩ một lúc, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Tô Ly Yên vội vàng hướng trước, muốn đem nữ nhi nâng đỡ. Lục Viễn đưa tay trái ra, nhân tại vợ cánh tay phải bên trên, ngăn cản lại Tô Ly Yên. Lục Như Yên khấu đầu lạy tạ ba lần, quỳ nói ra: "Cha, mẹ, nữ nhi không thể cùng cha mẹ trở về, ta muốn đi theo lão sư phó học bản lĩnh." Tiểu Tiến kéo Tô Sương Lương cánh tay, nước mắt đảo quanh, nói ra: "Tốt bao nhiêu hải tử a." Lục Như Yên ý chí kiên định tiếp tục nói: "Nữ nhi biết rõ một ngày vi sư trung thân là cha đạo lý, ta còn muốn cho lão sư phó tống trung lặc." Cảm động đến muốn trượt xuống hai hàng nhiệt lệ đạo trưởng toàn nhất, nghe được nơi đây, kém chút một ngụm lao huyết đổ ra. Đạo trưởng toàn nhất mặc dù hơn 100 tuổi, nhưng thể cốt cứng rắn, lại là tinh quân cảnh giới, lại đến cái 50-60 năm vậy không thành vấn đề a. Tô Ly Yên đem nữ nhi nâng đỡ, vỗ vỗ trên đầu gối cắt đất, vừa cười vừa nói: "Đồng luôn vô kỵ, đồng luôn vô kỵ." Này 5-6 tuổi tiểu cô nương hiểu được vậy rất nhiều. Đạo trưởng toàn nhất ho khan một tiếng, nói ra: "Không sao cả, không sao cả." Lục Viễn tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, phía trước người không gian căng nứt ra. Một cái màu đỏ trường tiên, Lục Viễn tự tay rèn đúc mà thành, chủ yếu rèn đúc vật liệu, đàng ngân rắn, ngàn năm quy giáp phiến, vạn năm huyền thiết. Còn có một mặt bắt quái kính, Lục Viễn hệ thống ban thưởng được, sau khi được Lục Viễn rèn đúc, thêm nữa rót vào linh khí, có thể dung nhập trong thân thể, có thể công, có thể thủ. Lục Viễn đem hai món bảo vật tặng cho đại nữ nhi Lục Như Yên, nói ra: "Nữ nhi, ngươi muốn cùng ta lão ca ca thật tốt tu luyện." Lục Như Yên một tay tiếp nhận một cái, bắt quái kính chủ động cùng Lục Như Yên sinh ra cộng minh, trốn vào hắn thể nội biến mất. Lục Như Yên càng yêu cái kia màu đỏ trường tiên, nhẹ nhàng bỏ rơi trường tiên, liền trên mặt đất lưu lại một đạo dài 20 mét đánh ấn. Chỗ đến, phủ kín hàn xương vụ băng. Lục Như Yên nhảy vào Lục Viễn trong ngực, ở tại trên mặt hôn một cái, sữa trong bập bẹ nói: "Cảm ơn cha." Lục Như Yên cầm trong tay trường tiên ném tới đạo trưởng toàn nhất trong tay, nói ra: "Lão sư phó, và ta năng lực khống chế chính mình lực lượng lúc, cần phải đem nó còn cho ta a." Lục Viễn ôm Lục Như Yên, đối với đạo trưởng toàn nhất nói ra: "Hôm nay, còn xin lão ca ca cho chút thời gian." Nhường Như Yên nhìn một chút ông ngoại bà ngoại. "Lão đệ a, nói lời này thì khách khí. Các ngươi đi thôi, ta trước về Thái Hòa Sơn." Quay đầu ta nhường Như Yên sư huynh tới đón nàng. Đạo trưởng toàn nhất cùng Lục Viễn lại là hàn huyên vài câu, liền chân đạp ngọn cỏ hướng Thái Hòa Sơn phương hướng phi nhanh đi. "Thảo thượng phi, rất không tệ. Nữ nhi, quay đầu học xong, vậy dạy một chút cha." Lục Viễn cười ha hả nói: "Không thể không có thể, lão sư phó đã từng nói công pháp không thể khinh truyền." Lục Như Yên ngạo kiểu nói: "Hắc, ngươi tiểu gia hỏa này, cha hay là ngoại nhân sao?" Lục Viễn ôm Lục Như Yên, mọi người hướng phía dịch quán đi đến. Lục Như Yên tại dịch quán thấy vậy ông ngoại bà ngoại, nhị nương, tam nương, tứ nương, còn có các đệ đệ muội muội. "Cha, thật lợi hại. 2-3 năm không gặp, lại cho ta thêm một đôi đệ muội." Lục Như Yên ghé vào bên giường, tay nhỏ lặp đi lặp lại lay nhìn tứ nương sinh đệ đệ tiểu khôn, nói ra: "Đô đô phi à." Sợ tới mức Cố Tử Duyệt đem Lục Như Yên ôm lấy, nói ra: "Như Yên à, món đồ kia có thể không phải có thể tùy tiện chơi à?" "Thứ nương, ta biết." "Tam nương vậy không cho ta chơi người đệ đệ kia tiểu đem nhi." Lục Như Yên bĩu môi ra, ngẩng đầu nhìn về phía Tam nương. Tống Mỹ cầm đem một bên nhi tử ôm vào trong ngực, sợ Lục Như Yên làm loạn. Lục Như Yên tại dịch quán cùng mọi người ngoảnh lại một tiên. Mặt trời lặn hoàng hôn thời khắc, một người trung niên đạo trưởng đỡ tại dịch quán cửa lớn trên khung cửa, nền cổ đi đến dò nhìn đầu nhi. "Là ai? Ở đâu lén lén lút lút?" Chương 311, hoàn tất 3. 2, chương 311, hoàn tất 3. 2. Mấy tên phủ vệ cầm kiếm đem người đạo trưởng này bao bọc vây quanh. Lục Viễn ôm đại nữ nhi Lục Như Yên đi xuống lầu 2 thang lầu, nói ra: "Đều đưa kiếm thu lại." Mấy tên phủ vệ đồng loạt thanh kiếm chèn bên hông cài lấy trong vỏ kiếm. Lục Viễn cao giọng hô: "Long Xuyên đạo trưởng, 2-3 năm chưa từng thấy, cũng làm lên đạo quan trưởng lão rồi, nhưng này làm việc ngược lại bó tay bó chân." Long Xuyên đạo trưởng theo ngoài cửa nhảy vào, gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói: "Ta hiện tại nên tôn xưng ngài một tiếng sư thúc." Lục Viễn theo nữ nhi phải biết, Long Xuyên đạo trưởng bái đạo trưởng toàn nhất muốn hạ, liền cùng đạo quán chủ trì cùng thế hệ, hiện đã trở thành đạo quán chấp pháp trưởng lão. Long Xuyên đạo trưởng cũng đã hiểu rõ, Lục Viễn hiện tại đã đạt tới tinh quân cảnh giới, lại nhận sư phó là lão ca ca. Lục Viễn nhìn một chút ngoài phòng có chút chìm vào hôn mê Thiên, nói ra, ta này lão ca ca, ngược lại là rất đúng giờ, sợ ta đem nữ nhi mang đi. Sư thúc, nói đùa. Long Xuyên đạo trưởng chắp tay một cái, liền chào hỏi Lục Như Yên, nói ra, tiểu sư muội, chúng ta đi thôi. Lục Như Yên cùng mọi người cáo biệt về sau, liền nắm Long Xuyên đạo trưởng thủ hồi Thái Hòa Sơn. Lại kinh mấy ngày, Lục Viễn đám người liền đến Thái Ninh thành vùng ngoại ô. Thái Ninh thành cửa thành, mấy trăm người lục phủ phủ vệ xếp hàng nên đón Lục Viễn đội xe. Lục Viễn xuống xe, chúng phủ vệ cùng kêu lên càng không ngừng hô. Lão đại. Lục Viễn khoát khoát tay, đè xuống thanh âm của mọi người. Phủ vệ hai đội đại đội trưởng đi lên phía trước, đem một hộp tử đưa tới Lục Viễn trước người. Lục Viễn sau khi nhận lấy, mở hộp ra xem xét, là 3 năm trước đây giao cho Cố Cao Húc cực phẩm câu linh khí. Lục Viễn hỏi, làm sao lại như vậy tại ngươi nơi này? Lão đại, đoạn thời gian trước Yến Sơn hữu vệ theo thương khung khải hoàn, Cố tướng quân đường tắt Thái Ninh thành, lưu lại vật này. Lục Viễn có ấn tượng, làm lúc Cố Cao Húc là muốn đến Thái Ninh thành thăm hỏi Lục Viễn, lúc ấy Lục Viễn còn đang ở Hoàng Thành Lặng. Cực phẩm câu linh khí chung có 1000 năm đạo hạnh đại hành tử cung nguyện quân, nhường hắn bảo hộ Cố Cao Húc đừng chết tại chinh chiến thương khung trong chiến tranh. Lục Viễn cầm lấy cực phẩm câu linh khí, một tia linh thức dò xét vào trong. Trong đầu lập tức vang lên giọng cung nguyện quân, nói ra, chủ nhân, ngài trở lại rồi. Lục Viễn cùng cung nguyện quân trò chuyện vài câu, lại phát hiện câu linh khí chung còn có cái khác hành tử. Trước đây, Lục Viễn cho Cố Cao Húc lúc, bên trong chỉ có cung nguyện quân, hiện tại tìm tòi kiểm tra phát hiện câu linh khí bên trong chứa trên 100 con đại hành tử, toàn bộ là linh hồn thể. Lục Viễn theo cung nguyện quân chỗ nào biết được, là cùng thương khung tác chiến chung, cung nguyện quân bắt được không ít đại hành tử. Cố Cao Húc đều đem hắn chứa vào cực phẩm câu linh khí chung, hiện tại những thứ này đại hành tử cũng nhận cung nguyện quân là đại ca. Cũng đừng vì muốn tốt cho Cố Cao Húc tâm tiễn Lục Viễn nhiều như vậy đại hành tử làm thủ hạ sai sự. Cố Cao Húc thế nhưng trước tăng cường chính mình cao cấp câu linh khí chứa không nổi mới nhét vào Lục Viễn này cực phẩm câu linh khí chung. Lục Viễn thu cực phẩm câu linh khí, xuất lĩnh mọi người vào Thái Ninh thành. Đột nhiên, một thân ảnh tiểu tại phía trước đường đi châu ngã ba thổi qua. Trừ ra Lục Viễn, Tô Ly Yên hai mẹ con, không có những người khác chú ý tới. Lục Viễn nhìn về phía vợ, cười, lấy ra cực phẩm câu linh khí, miệng niệm pháp quyết đem cung nguyệt quân từ đó phóng thích ra ngoài. Cung nguyệt quân trôi lơ lửng giữa trời, khiến cho phủ vệ trong không ít đại thiên sư chú ý, lại không người lên tiếng. Lục Viễn đối cung nguyệt quân truyền âm nói, nhiều năm chưa từng thấy nữ nhi vân vân, người ta đều tới, mau đi đi. Cung nguyệt quân chắp tay hành lễ về sau, liền hướng phía trước lướt tới. Đường đi một bên trên nóc nhà, một đầu mèo trắng hướng phía mọi người giống lên một tiếng. Lục Viễn theo tiếng kêu nhìn lại, kêu mèo trắng sau lưng, xa xa cao ngất mây trắng ở giữa, hình như có giao long tại đàm chuyện. Thái Ninh thành lục phủ trước cửa, lão quản gia xuất lĩnh lưu tại trong phủ người hầu, bọn nha hoàn răng đèn kết hoa điệu nền đón lao ra, các phu nhân hồi phủ. Lục phủ trong tất cả, mấy năm này cũng không có biến hóa quá lớn, cho Lục Viễn một loại đã lâu cảm giác thân thiết. Tuổi quá trẻ Lục Viễn thì cảm nhận được lá dụng về cội cảm giác. Lục Viễn cùng Tô Ly Yên, Triệu Sảo Nhi, Tống Mỹ Cẩm, còn có sau đó Cố Tử Duyệt trong phủ ngày xưa đủ loại tình cảnh hiện lên ở Lục Viễn trong đầu. Găm đuôi rắn, ăn chân, tạo em bé, các loại tình cảnh thoáng như hôm qua. Tô Xương Lương một nhà vào Thái Ninh thành, liền cùng Lục Viễn đá người tách ra trước về Tô phủ. Mọi người thương lượng qua, tối nay Nhi đều sẽ đi giải trí phố buôn bán lớn nhất quán rượu ăn tiệc. Lục Viễn cô y đã phân phó thân tín, giải trí phố buôn bán kia một mảnh ăn uống quán rượu đều muốn đặt bao hết. Lục Viễn mượn cơ hội này, cũng muốn mở tiệc chiêu đãi mấy năm này đi theo Lục Viễn chúng thân tín, chúng phụ vệ, nhà máy kỹ thuật cốt cán cùng lão công nhân nhóm. Đêm hôm ấy Thái Ninh thành, vì Lục Viễn người một nhà trở về, có thể nói là phi thường náo nhiệt, thịnh uống chưa bao giờ có, liền cùng qua Tết tựa như. Nửa tháng sau, hoàng đô trong ngự thư phòng, hoàng đế Cố Nguyên Chương nhìn Lục Viễn đệ trình đi lên đơn xin từ chức, vẫn luôn không hạ nổi quyết tâm. Không có nghĩ rằng, nay Lục Viễn lại thực có can đảm từ quan hồi hương, hay là tiền trạm hậu tấu. Chút điểm này, nhường hoàng đế cảm thấy căm tức. Hoàng đế tại trong ngự thư phòng, đấu tranh tư tưởng nửa ngày có thừa, đem tiêu phong tấu chương nhét vào công văn thượng về sau, liền đi mã tẩm cung của hoàng hậu. Lại đếm rõ số lượng nguyệt, Lục Viễn mới nhận được hoàng đế hồi âm, ân chuẩn Lục Viễn từ đi phủ quân vệ tả hữu lương vệ chỉ huy làm cho chức. Kia chức vị cuối cùng do Lam Anh đảm nhiệm. Đương nhiên, Lục Viễn một nhà vẫn luôn tại hoàng đế giám thị dưới, một nhóm lại một nhóm cẩm y liễu vệ thay phiên tiến về Thái Ninh thành theo dõi. Nhưng đối Lục Viễn mà nói, đây hết thệ cũng không quan trọng. Trên quan trường phong sinh thủy khởi từ trước đến giờ đều không phải là lý tưởng của hắn. Hơn 10 năm sau, Thái Ninh thành phía trên, trời nắng kinh lôi lên, lớn như vậy bầu trời bị một cổ lực lượng cường đại vỡ ra tới. Không gian kẽ nứt phía sau, là một cái hoàn toàn mới không gian, Lục Viễn theo trong không gian một tòa phủ đệ trong, đi ra. Đột phá tới chân quân cảnh giới Lục Viễn trôi lơ lửng giữa trời, có vạn trượng chi cao, có thể nhìn xuống Thần Lăng Đế quốc nghìn vạn lần khoảnh thổ địa. Một năm kia Thần Lăng Đế quốc, quần quần khói lửa, đại bác quanh thiên. Vậy tu luyện chân võ bí tịch từ đó nhục thân thành thành cô cao húc, xuất quân trùng sát tại trận địa lịch trung. Không gian kẽ nứt phía sau, lại đi ra một bộ bạch tí tung bay nữ tử, tôi tư diễm giật. Nữ tử kéo lên Lục Viễn cánh tay, nói ra, ca, cùng nữ nhi Như Yên đã hẹn hàng năm hôm nay gặp nhau, chớ có đến chế a. Lục Viễn dắt tay Tô Ly Yên, lơ lửng giữa trời, hướng phía Thái Hỏa Sơn phương hướng bay đi. Trên đường đi, Lục Viễn nhịn không được nhổ nước bọt nói, ta chế tạo không gian thế giới tốt bao nhiêu à, thời gian lưu chuyển mặc cho ta không chế, còn có thể tránh né nhân gian làm loạn. Như Yên nha đầu này, không nên cho ta lão ca tống trung, đây chẳng phải là còn phải chờ thêm trăm năm. Ca, nhanh lên bay. Sảo Nhi Di còn đang ở trong phủ và ta trở về đâu? Năm đó, Lục Viễn cùng Tô Ly Yên đem đại nữ Nhi Lục Như Yên mang theo quay về. Trong không gian, đồng dạng lục phủ, nội viện. Ăn xong cơm tối Lục Viễn nửa nằm tại trên ghế nằm, bắt chéo hai chân, cười híp mắt nhìn qua trước mặt cách đó không xa bọn nhỏ. Khó được quay về một chuyến đại nữ Nhi Lục Như Yên chính dẫn các đệ đệ muội muội hì hì đùa giỡn đấy. Triệu Sảo Nhi, Tống Mỹ Cẩm, Cố Tử Duyệt, Tiểu Thiến bốn người thì là vây quanh một tấm bàn bông, chơi lấy nan trúc mặt trược. Tô Xương Lương nhìn xem không rõ như vậy, ngồi ở Tiểu Thiến bên cạnh cho đong đưa đại quạt hương bổ, quay đầu cùng cha mẹ mình nói chuyện phiếm kéo ba.
Ca, ăn dưa hấu.
Tô Ly Yên tiểu nhuận âm thanh ở một bên vang lên, đem một khối nhỏ dưa hấu đưa vào Lục Viễn trong miệng.
Ngọt sao?
Thật ngọt.
Hết trọn bộ.
Oh.